cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tìm hiểu trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn thứ 12. Chúng ta thấy sự bắt hại của vua Herod Agrippa đệ nhất xảy ra trên hội thánh. Gia Cơ bị xử tử và Phi-e-rơ bị cầm tù. Nhưng ông ta đã được giải cứu một cách đầy phép lạ và Herod bị chết bởi sự hình phạt của Đức Chúa Trời. Mặc dù sự bắt hại xảy đến, nhưng hội thánh vẫn tăng trưởng và lời của Chúa được giảng thêm nhiều hơn. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, nói đến cái chết của Gia Cơ trong sách Công vụ đoạn 12 câu 1. Đang thuở đó, vua Herod hà hiếp một vài người trong hội thánh. Vua Herod tức là Herod Agrippa đệ nhất, ông là cháu của Herod đại đế, tức là vua đã cố sát hại Chúa Giêsu trong thời kỳ Ngài mới vừa sanh ra. Chưa từng có một gia đình nào mà lại thù nghịch với Đức Chúa Trời hơn như gia đình này. Theo như chỗ chúng ta được biết, không hề có một thành viên nào trong gia đình này thật sự trở lại tin kính Đức Chúa Trời. Các bạn có thể nhớ được rằng, đến thời điểm này thì sự bắt hại nhắm vào hội thánh đã được lan rộng từ những người lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ, đặc biệt trong phái Sadduce. Còn bây giờ thì nó lại lan tràn đến giới cai trị trong chánh quyền. Sự bắt hại đã chuyển từ lãnh vực tôn giáo sang đến lãnh vực chính trị. Có lẽ vua Herod đã thực hiện điều này nhằm đạt được sự ủng hộ của một phe nhóm thế lực nào đó. Và chúng ta biết rằng ông ta vươn tay ra nhằm để gây khốn khổ cho hội thánh. Từ ngữ gây khốn khổ không đủ ý nghĩa để diễn tả cho cân xứng với những hành động mà ông ta đã làm. Ông ta đã thực hiện những hành vi bắt hại đầy thú tính, độc ác, mất cả tính con người. Và trong sách Công vụ đoạn 12, câu 2 viết tiếp: vua dùng gươm giết Gia Cơ là anh của Giăng. Sự kiện này trình bày một cách thẳng thừng rằng ông ta giết Gia Cơ bằng gươm. Và như thế, Gia Cơ đã trở thành thêm một thánh tử đạo nữa trong hội thánh. Ông ta là vị thánh tử đạo thứ hai đã được ghi nhận bằng tên tuổi. Theo ý kiến của tôi thì trước đó từng đã có nhiều khác chết vì danh của Chúa Giêsu rồi. Và trong sách Công vụ đoạn 12 câu 3: thấy điều đó vừa ý người Giuđa nên cũng sai bắt Phi-e-rơ nữa. Jacque đã bị sát hại, nhưng Phêrô thì được sự bảo tồn và gìn giữ mạng sống bằng một phép lạ diệu kỳ. Ở đây chúng ta ghi nhận thấy một ân điển về quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời đang vận hành trong hội thánh. Tôi nghĩ rằng đã có rất nhiều người thắc mắc như vậy. Thật khó hiểu tại sao Chúa để cho Jacque bị giết trong khi lại cho phép Phêrô lại sống. Tại sao Đức Chúa Trời làm như vậy? Ngày nay nhiều người cũng nêu lên cùng một câu hỏi tương tự như vậy. Câu trả lời chỉ có thể rằng đó là ý chỉ tối thượng của Đức Chúa Trời. Ngài vẫn còn đang vận hành ý chí và quyền năng của Ngài trên hội thánh trong thời đại ngày hôm nay. Tôi đã hầu việc Chúa trong nhiều năm, và tôi cũng từng thấy Chúa bước vào và đem đi một số con cái Chúa tốt ra khỏi hội thánh bằng sự chết. Và rồi, cũng có những con người khác được Ngài để lại. Tại sao là Ngài làm như vậy? Nếu như Ngài hỏi tôi như thế nào? Với quan điểm của một người mục sư, tôi có thể trả lời rằng Ngài đã cất đi sai người và cũng để lại sai người. Tuy nhiên, sự sống và sự chết đều ở trong tay của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng có thẩm quyền tuyệt đối. Khi các bạn và tôi nổi loạn chống nghịch lại ý định của Ngài, thì quả là tệ hại cho chúng ta. Thế giới này là vũ trụ của Ngài, chứ không phải là của chúng ta. Bàn tay của Đức Chúa Trời quyền năng tối thượng vẫn luôn vận hành trên hội thánh của Ngài ở trên đất này. Gia-cơ rõ ràng là một trong những người lãnh đạo trên hội thánh tại Jerusalem, và Đức Chúa Trời cho phép Herod giết hại ông. Phêrô cũng là một người lãnh đạo, và Đức Chúa Trời cho phép ông được sống. Điều đó nằm trong quyền tối thượng của Ngài. Và trong sách Công vụ, đoạn 12, câu 4. Bấy giờ nhằm Ngài ăn bánh không men, vậy vua bắt người và hạ ngục, phó cho 4 ngũ binh canh giữ, mỗi ngũ có 4 tên lính. Vua toan đợi đến lúc xong lễ vượt qua, thì bắt người ra hầu trước mặt dân chúng. Từ ngữ ăn bánh không men có lẽ nên hiểu là lễ vượt qua. Thật ra cả hai lễ này xảy ra trong cùng một thời gian, bởi vì các bạn có thể nhớ được rằng Đức Chúa Giêsu cũng đã dùng tiệc này với các môn đồ trước khi Ngài lên thập tự giá để chịu đóng đinh. Đức Chúa Trời đã thật sự đặt Phêrô trong một tình trạng được bảo vệ tại đây. Sự bảo vệ này rất chặt chẽ và rộng khắp. Có đến 4 ngũ binh, tức là có đến 16 người lính để chỉ canh giữ một người như Phêrô. Các bạn có thể thấy rằng vua Herod đã nghi ngờ là có một ai đó cố giải thoát Phêrô, phải không? Và sau đó, chúng ta thấy rằng Phêrô đã được giải cứu một cách phi thường. Trong sách Công vụ, đoạn 12 câu 5, vậy Phêrô bị cầm trong khám, còn hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Có một bản dịch khác nói rằng, còn hội thánh thì cứ khẩn thiết cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Họ đã không đến trước mặt Đức Chúa Trời giống như một cái danh sách với nhiều nan đề, với cầu nguyện liệt kê lâu dài. Họ đến trước mặt Đức Chúa Trời và khẩn thiết cầu nguyện cho Phêrô được Ngài giải cứu. Mọi tấm lòng đều tuôn trải cho những lời cầu nguyện khẩn thiết ra của họ. Và trong sách Công vụ, đoạn 12 câu 6. Và đêm rạng ngày mà vua Herod định bắt Phêrô ra chầu, người mang 2 xiềng, ngủ giữa 2 tên lính, và trước cửa có quân canh giữ ngục. Làm thế nào mà Phêrô có thể ngủ được khi bị kèm giữ giữa 2 tên lính canh như vậy? Các bạn nhớ lại rằng, ông ta đã từng ngủ tại giường Gethsemane. Tôi có thể nói rằng Phêrô đã không hề bị chứng mất ngủ bao giờ. Ông ta chẳng hề gặp khó khăn gì trong việc ngủ cả. Điều này dường như ông ta có thể ngủ được ở bất cứ nơi nào, ở bất cứ giờ nào. Thật ra, ông ta có một niềm tin thật tuyệt vời trong Đức Chúa Trời khi có thể nằm ngủ yên lành như vậy giữa 2 tên lính gác. Và trong sách Công vụ, đoạn 12 từ câu 7 đến câu 9. Thinh linh, một thiên sứ của Chúa đến, và ánh sáng xoay trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn Phêrô đánh thức người mà rằng, hãy mau chờ dậy, xiềng bèn rớt ra khỏi tay người. Kế đó, thiên sứ nói rằng, hãy nịch lưng và mang dép vào đi. Phi-e-rơ làm theo. Thiên sứ lại tiếp, hãy mặc áo ngoài và theo ta. Phi-e-rơ ra theo, chẳng biết điều thiên sứ làm đó là thật, song người tưởng mình thấy sự hiện thấy. Thiên sứ đã bảo cho ông Phi-e-rơ là một điều rất là hợp lý, có ý nghĩa, bảo ông hãy mặc vào đồ vào. Chẳng hề có tính cách gì gọi là báo động hay là khẩn trương. Đó chỉ là những công việc bình thường ông cần phải làm. Phi-e-rơ nghĩ rằng toàn thể sự việc này chỉ là một chiếc chiêm bao và ông ta nghĩ rằng ông ta có thể ra khỏi nơi đó mà không cần phải mang giày. Và trong sách Công vụ đoạn 12 câu 10. Khi qua khỏi vọng canh thứ nhất, rồi vọng thứ nhì, rồi đến nơi cửa sắt và cửa thông vào thành, cửa đó tự mở ra trước mặt hai người, rồi hai người vượt ra khỏi. Khi đến đàn cái, tức thì thiên sứ lìa Phi-e-rơ. Thưa các bạn, chắc chắn rằng vua Herod và những người bắt Phi-e-rơ có đủ lính canh giữ nơi ngục. Tôi thật sự nghĩ rằng họ cũng sợ một điều gì đó xảy ra. Các bạn nhớ rằng Đức Chúa Giêsu đã bước ra khỏi nơi phần mộ. Đó chính là nguyên nhân thật sự đã gây bối rối, hổ thẹn cho nhóm lính canh đã được cử đến giữ mộ ở trong lúc đó. Họ không muốn để cho một điều gì tương tự như thế xảy ra như lần này nữa. Bởi vậy, họ đã tăng cường gấp đôi số lính canh phòng. Các bạn cũng hãy nhớ rằng, hội thánh tại Jerusalem lúc ấy đang cầu nguyện cho Simon Phi-e-rơ khi việc này đang xảy ra. Ngay khi Phi-e-rơ đã thoát khỏi những nguy hiểm, thì thiên sứ của Chúa để ông tiếp tục đi một mình. Chính Chúa Giêsu đã sai một thiên sứ đến để giải cứu cho Phi-e-rơ. Và như vậy, lời cầu nguyện sốt sắng, nhiệt tâm của hội thánh đã được Chúa nhậm lời, Ngài đã thực hiện quyền năng của Ngài. Và trong sách Công vụ đoạn 12, câu 11 và 12, Phi-e-rơ bèn tỉnh lại mà nói rằng, bây giờ ta nhận biết thật Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài giải cứu ta ra khỏi tay Herod, cùng khỏi điều dân Giu-đa đang mong đợi. Người suy nghĩ lại điều đó, rồi đến nhà Mary, mẹ của Giăn, cũng gọi là Mát, là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện. Phi-e-rơ tức thì nhận biết rằng Đức Chúa Trời đã giải cứu ông. Và hội thánh trong thời kỳ này rất là đặc biệt. Trong khoảng 150 năm sau đó, đã không có một nhà thờ nào được xây cất lên. Ngày nay chúng ta đến hội thánh, chúng ta thường ám chỉ về cơ sở nhà thờ, tức là phần tòa nhà được xây dựng. Chúng ta thường nói rằng hội thánh ở đường Trần Hưng Đạo, hội thánh ở đường Nguyễn Tri Phương. Nhưng thật ra, đó không phải là một hội thánh, đó chỉ là một nhà thờ với một toàn thể thành viên trong hội thánh thường nhóm lại thờ phượng gặp gỡ nhau mà thôi. Hội thánh là thân thể của nhiều con cái Đức Chúa Trời. Vào thời kỳ ban đầu, hội thánh không bao giờ nhóm họp trong một tòa nhà công cộng. Họ chẳng có một nhà thờ nào cả. Họ chỉ nhóm lại tại các tư gia của các tín hữu mà thôi. Bây giờ, Mary là mẹ của Giăng Mát, rõ ràng là một người phụ nữ có của cải. Bà có một căn nhà rộng rãi đủ cho hội thánh nhóm lại tại đó. Họ đang nhóm lại để cầu nguyện với Chúa cho Simon Phi-e-rơ được giải cứu. Và trong sách Công vụ, đoạn 12 câu 13 ghi tiếp sự việc như sau. Người gõ cửa nhà ngoài, một con đòi tên là Roder đến nghe. Thưa các bạn, chữ đến nghe ở đây có nghĩa là cô ta đến cửa để nghe ngóng, để dò xét. Đấy là vào trong thời kỳ này hội thánh đang gặp sự bất hại. Điều quan trọng là phải biết ai là người đang gõ cửa bên ngoài. Roder có nghĩa là hoa hồng. Cô ta rất có thể là một người nữ giúp việc ở trong nhà. Và trong sách Công vụ đoạn 12 câu 14, nhận biết tiếng Phi-e-rơ nên mừng rỡ lắm, đến nỗi chẳng mở cửa, nhưng chở chạy vào báo tin rằng Phi-e-rơ đang đứng trước cửa. Cô ta quên cả mất việc mở cửa. Như các bạn thấy đó, cô ta rất phấn khởi đến nỗi để Phi-e-rơ đứng ngoài cổng trong khi cô ta chạy nhanh vào trong nơi cầu nguyện và báo tin cho những người đang ở đó. Và trong sách Công vụ đoạn 12 câu 15, người ta nói rằng, mày sản, song nàng quyết là quả thật. Họ bèn nói, ấy là thiên sứ của người. Khi cô ta bảo với mọi người rằng, Phi-e-rơ đang đứng ngoài cổng, thì họ liền bảo cô ta là mê sản. Cô ta bảo, không, tôi không mê sản, Phi-e-rơ quả thật đang đứng ngoài cổng. À, thế thì mày có trông thấy ông ta không? Không, tôi đã không mở cổng, nhưng tôi có nghe ông ta gọi và tôi đã biết rõ đó là tiếng của ông ta. Họ nói, ồ, thế đó là thiên sứ của người. Họ nghĩ rằng chắc là thần linh của ông ta. Nói một cách khác, họ nghĩ rằng Phi-e-rơ đã chết và chắc đã bị Hê-rốt sát hại như Gia Cơ vậy. Thật thú vị để thấy rằng trong hội thánh đang cầu nguyện cho Simon Phi-e-rơ được giải cứu, thì quả thật ông được giải cứu. Tuy nhiên, khi điều này xảy đến thì họ lại không tin vào điều đó. Họ nghĩ rằng ông ta đã bị giết và đó là thần linh của ông ta xuất hiện. Có một điều an ủi lớn cho tôi và hội thánh đầu tiên với tất cả quyền năng thuộc linh lớn lao, nhưng lại không tin rằng lời cầu nguyện của họ được nhậm như trường hợp này. Họ đã không tin rằng Simon Phi-e-rơ đã thật sự được giải cứu. Điều đó chẳng phải giống hệt như chúng ta trong nhiều sự kiện hiện nay hay sao? Khi lời cầu nguyện của chúng ta được đáp lại, thì chúng ta tỏ ra rất vui mừng và nói về thế như là hết sức làm cho ngạc nhiên vậy. Chúng ta lấy làm ngạc nhiên, thành thật mà nói, vì chúng ta không hề nghĩ rằng lời cầu nguyện của chúng ta được Đức Chúa Trời nhậm lời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã lắng nghe chúng ta, Ngài đã đáp lại cầu nguyện của chúng ta. Chúa thật nhân từ với chúng ta biết là chừng nào. Nhưng Phi-e-rơ cứ gõ cửa hoài. Đó đúng thật là Phi-e-rơ. Không một ai ra mở cửa bởi vì họ không tin rằng lời cầu nguyện của họ đã được nhậm. Họ đang tranh cãi với nhau rằng hoặc đó là Phi-e-rơ hay là thần linh của ông ta. Phi-e-rơ muốn vào bên trong, cho nên hầu như ông phải đập vào cửa càng mạnh hơn, càng nhiều hơn. Và trong sách Công vụ đoạn 12 câu 16-17, Phi-e-rơ cứ gõ cửa hoài. Khi mở cửa, thấy Phi-e-rơ hết thảy đều kinh hãi. Nhưng người lấy tay ra dấu, biểu chúng làm thinh, rồi thực lại cho biết Chúa đã dùng cách nào cứu mình khỏi ngục. Đoạn, người lại dặn rằng, hãy cho Gia Cơ và anh em biết điều này. Rồi đó, người bước sang nơi khác. Họ không thể tin vào gì mà mắt họ đã thấy. Họ đã không thể nghĩ rằng lời cầu nguyện của họ đã được Chúa nhậm lời. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Khi họ hết lòng cầu nguyện, nhưng đến khi lời cầu nguyện được tỏ ra, thì họ lại ngạc nhiên. Xin Chúa tha thứ cho tôi cũng như quý ông bà chị em, đôi khi chúng ta cũng dễ rơi vào những lỗi lầm này. Thế rồi Phi-e-rơ đã rời khỏi thành đó. Khi Đức Chúa Trời đã giải cứu Phi-e-rơ một cách đầy phép lạ, há Ngài không có thể gìn giữ ông ta được an toàn tiếp tục ở trong thành Jerusalem sao? Dĩ nhiên Đức Chúa Trời có thể gìn giữ Phi-e-rơ. Tuy nhiên, Ngài cũng mong muốn chúng ta sử dụng những sự hiểu biết phổ thông, những sự nhận thức của chúng ta nữa. Vì thỉnh thoảng có nhiều điều chúng ta tưởng chừng như là một đức tin lớn lao trong Chúa, nhưng thật sự nó đang là một mối thử thách với Đức Chúa Trời. Thậm chí sau khi Đức Chúa Trời đã làm cho các bạn và tôi một điều gì kỳ diệu và nhiễm màu, thì Ngài vẫn mong mỏi chúng ta hãy sử dụng đến những sự hiểu biết phổ thông của chúng ta để áp dụng trong hoàn cảnh đó một cách thích hợp. Vì chúng ta thấy sự chuyện xảy ra kế tiếp sau đó. Trong sách Công vụ đoạn thứ 12 câu 18, đến sáng trong bọn lính có sự xôn xao lớn vì chúng nó chẳng hay Phi-e-rơ đi đâu. Khi bọn lính đó phát giác ra được điều đã xảy ra và nhận biết rằng Phi-e-rơ đã biến mất, tôi nghĩ rằng họ đã ra lệnh tập hợp tất cả quân lính. Chắc họ đã mở một cuộc lục soát từ nhà này sang nhà khác. Có lẽ họ đang tập trung quân lính ra khắp đường phố để ngăn chặn việc ông ta trốn thoát. Tôi nghĩ rằng đã có một sự xôn xao rất lớn như vậy. Và trong sách Công vụ đoạn 12 câu 19, vua Herod sai tìm người nhưng tìm chẳng được. Bèn tra hỏi bọn lính rồi truyền lệnh dẫn chúng nó đi giết. Đoạn người từ xứ Giu-đê xuống thành Cê-sa-rê và ở tại đó. Các bạn thấy rằng vua Herod là một con người lạnh lùng và rất đổi cứng lòng. Ông ta tỏ ra coi thường mạng sống của con người, và qua việc xử tử những tên lính kia, ông ta đã nói lên cho thế giới biết rằng ông ta không tin việc Phi-e-rơ được thoát ra khỏi ngục là do hành động của Đức Chúa Trời, do quyền năng của Đức Chúa Trời. Ông ta đã quy trách nhiệm cho những người lính này, nên ông ta đã ra lệnh xử tử tất cả những tên lính đã canh giữ Phi-e-rơ rồi đi xuống thành Cê-sa-rê nghỉ mát. Cê-sa-rê là nơi nghỉ mát trên bờ biển Địa Trung Hải, và tổng đốc Phi-lát đã từng đến nghỉ ở tại nơi đó, và những quan quyền La Mã đến nghỉ tại thành phố này. Thật ra, Cê-sa-rê là bộ chỉ huy, là tổng hành dinh của những người La Mã lúc bấy giờ. Người La Mã, chẳng hạn như Phi-lát, không hề quan tâm đến Jerusalem. Họ chắc chắn cũng không yêu mến thành Jerusalem như vua David. Thế nên, Herod đã bỏ phế nó để đến Cê-sa-rê nghỉ mát. Và sau đó, chúng ta thấy điều gì đã xảy ra cho vua Herod? Bây giờ chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời sẽ quy trách nhiệm quyền hạn của Herod mà Ngài đã giao cho ông ta. Trong sách Công vụ đoạn 12 câu 20. Và vua Herod rất căm giận dân thành Tyre và thành Sidon. Chúng đã được lòng quan hầu của vua Ba-la-túc rồi. Bèn đồng lòng đến cùng vua mà xin quà, vì xứ họ ăn nhờ lương thực trong xứ vua. Tyre và Sidon trước đó đã giao thông với Herod, nhưng khi ấy, ông ta đã không lấy làm hài lòng. Điều này đã gây tổn hại cho nền kinh tế của Tyre và Sidon, thế nên họ đã đi xuống để đề nghị thương lượng với Herod. Và trong sách Công vụ đoạn 12 câu 21, đến kỳ vua Herod mặc áo chầu ngồi trên ngai truyền phán giữa công chúng. Vua Herod đã vênh vang, tự đắc và nhắc mình lên kiêu ngạo một cách không lường. Ông ta cũng là một nhà diễn thuyết có tài, làm hài lòng người nghe. Ông ta là một nhà tránh trị gia luôn được bầu chọn dù ông ta tranh cử trong bất kỳ một nhóm đảng phái nào. Herod là một trong những người được xem như là tiêu biểu cho những kẻ địch lại Đấng Christ, và người ta sẽ ca ngợi hắn như là một vị thần. Sứ đồ Giăng đã cho chúng ta biết về điều này ở trong sách Thơ Giăng thứ nhất, đoạn 2, câu 18. Hỡi con gái ta, giờ cuối cùng là đây rồi. Các con nghe nói rằng kẻ địch lại Đấng Christ phải đến. Bởi đó chúng ta biết rằng đó là giờ cuối cùng. Và trong sách Công vụ, đoạn 12, câu 22 đến 23. Dân chúng kêu lên rằng, ấy là tiếng của một thần, chẳng phải tiếng người ta đâu. Liền lúc đó có thiên sứ của Chúa đánh vua Herod, bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, và vua bị trùng đục mà chết. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời không hề chia sẻ vinh hiển của Ngài cho bất cứ một ai. Và trong sách Tiên tri Ê-sai đoạn 42 câu 8 biết là: Ta là Đức Giê-hô-va, ấy là danh ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự vinh hiển ta cho những tượng chạm. Vua Herod đã chối bỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời thông qua việc Ngài đã giải cứu Phi-e-rơ thoát khỏi ngục. Và bây giờ, hắn lại rất muốn để cho dân chúng tôn hắn làm thần. Đức Chúa Trời đã đoán phạt ông ta. Đức Chúa Trời đã ghen tuông về sự vinh hiển của Ngài. Đây quả là một bài học sâu sắc đối với chúng ta ngày hôm nay cần lưu ý và tránh. Có người sẽ nghĩ rằng, với tất cả sự bất hại đang xảy ra tại đó, thì hội thánh non trẻ kia sẽ bị tiêu diệt và mất đi. Nhưng chúng ta thấy những điều lạ lùng xảy ra kế tiếp. Ở trong sách Công vụ, đoạn 12, câu 24 và 25. Bây giờ, đạo Đức Chúa Trời tấn tới rất nhiều, càng ngày càng tràn thêm ra. Ba-na-ba và Sao-lơ làm chức vụ mình xong rồi, bèn từ thành Jerusalem trở về thành Antioch, dẫn theo Giăng, cũng gọi là Mác. Như vậy, sự bắt hại kia đã không hề làm hại đến hội thánh chút nào. Trái lại, làm cho hội thánh càng ngày càng gia tăng thêm. Giăng, được gọi là Mác, đã trở về thành Antioch cùng với Ba-na-ba và Sao-lơ. Các bạn hãy nhớ rằng, trước đó họ đã đi đến thành Jerusalem và mang theo đồ cứu trợ để giúp cho hội thánh Jerusalem đang gặp những sự khó khăn trong cơn đói kém. Thưa các bạn, chúng ta đã vừa tiến đến phần cuối của đoạn thứ hai ở trong sách Công vụ các sứ đồ. Tin lành đã được giảng ra tại thành Jerusalem, trong khu vực Jude, xứ Samari. Và mở đầu với giai đoạn kế tiếp, chúng ta thấy sự vận hành của Đức Thánh Linh đến với khắp mọi nơi trên thế giới. Ngày nay, chúng ta vẫn còn ở trong sự vận hành đó của Ngài. Và tôi hy vọng và tin tưởng rằng các bạn đều cùng có liên quan đến sự kiện lớn lao này. Đó là chúng ta hãy nương cậy vào Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà tiếp tục rao giảng và tin lành đến khắp mọi nơi. Thưa các bạn, chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay xin được tạm ngưng và hẹn tái ngộ cùng quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.